học giáo lý Ducat do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chúng ta cùng học tiếp giáo lý Ducat. Phải làm gì? Phần thứ 10, bảo tồn vạn vật là môi trường sống. Từ số 256 cho tới câu hỏi 269. Hôm nay chúng ta học phần cuối của phần 10 này là câu 268 và 269.
Vâng, chúng ta bước vào câu hỏi số 268. Các Kitô hữu có thể sống tốt giữa những giới hạn của thiên nhiên như thế nào?
Tính bền vững như việc bảo vệ sự ổn định của các môi trường sinh thái, kinh tế và xã hội của con người, không có nghĩa đơn giản là tốc độ phát triển ngày càng nhanh hơn và ngày càng có nhiều hàng hóa hơn. Nếu như thế, những người giàu chỉ càng sống trơ trẽn hơn và bỏ mặc những người nghèo không thể theo kịp cuộc đua tranh. Sự thịnh vượng nào biết sử dụng các tài nguyên một cách tiết kiệm và thận trọng? Nói cách khác, không ngốn sạch các tài nguyên hữu hạn của trái đất mới là loại thịnh vượng có thể mang lại cho nhiều người nhất một cơ hội chia sẻ sự thịnh vượng này. Đó là kiểu thịnh vượng duy nhất mà Kitô hữu có thể ủng hộ bởi vì nó công bằng. Viễn cảnh này đưa lại một ý nghĩa mới cho việc xoay sở, làm hết cách mà không cần phải dùng đến những gì bạn lấy đi vĩnh viễn từ bao người khác. Qua cái sự xác định này, chúng ta biết là xã hội phát triển không phải là tạo ra nhiều hàng hóa và tốc độ kỹ thuật càng ngày càng cao. Nó phải dừng lại ở đó, để rồi chỉ phục vụ cho những người giàu mà những người nghèo lại không được một cái gì hết. Sự thịnh vượng là phải biết sử dụng các tài nguyên một cách tiết kiệm và thận trọng, vì tài nguyên của trái đất này nó có giới hạn của nó. Số lượng dầu hỏa tới một lúc nào đó nó sẽ cạn nguồn, rồi tất cả những cái chúng ta đang dùng về những cái năng lượng than đá, uranium và nhiều cái năng lượng mới. Mọi thứ đều có cái giới hạn của nó, chứ không phải là vô tận. Và để tái tạo trở lại thì phải có thời gian rất lâu, hàng triệu năm, chứ không phải một ngày một bữa. Do đó, biết sử dụng đúng và đem lại cái sự thịnh vượng đó cho mọi người có thể được hưởng, vì tất cả tài nguyên của thế giới là của chung mọi người. Chúng ta có thể lấy đi vĩnh viễn những cái tài nguyên sử dụng một cách trái phép, không có biết tiết kiệm, mà dùng một cách bừa bãi cho những người giàu, còn đại đa số những người nghèo là bị ở trong cái tình trạng thiếu thốn đủ điều. Vì vậy chúng ta hãy có một cái nhìn cao hơn và xa hơn cho toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16 ngày 11 tháng 5 2008, Ngài nói: đây không chỉ là vấn đề tìm ra các công nghệ để ngăn chặn thiệt hại, mặc dù điều quan trọng là phải tìm ra những nguồn năng lượng thay thế bên cạnh những vấn đề khác. Tuy nhiên, không có điều nào trên đây là đủ nếu chúng ta không tự tìm ra cho mình một cách sống mới, một kỷ luật dám hy sinh và một kỷ luật biết nhìn nhận những người khác cũng có quyền sở hữu các thụ tạo như chúng ta. Phải ý thức không phải là tất cả tài nguyên thế giới chỉ dành riêng cho cái nhóm của mình, mà cho tất cả mọi người có thể cùng chia sẻ, cùng hưởng những gì Thiên Chúa ban cho.
Câu hỏi số 269. Thiên Chúa ở đâu trong cuộc khủng hoảng sinh thái này?
Cuộc khủng hoảng sinh thái xảy ra không phải trên bàn làm việc của các nhà thần học hay xã hội học, mà ngay trong kinh nghiệm sống của những người nông dân chịu đựng nhiều mất mát do thời tiết thay đổi quá đáng, cũng như trong kinh nghiệm sống của những người lao động nhập cư nghèo khổ tại các khu ổ chuột của các thành phố với hàng triệu cư dân. Thiên Chúa ở đâu trong những hoàn cảnh đó? Trước tiên, Thiên Chúa hiện diện nơi tất cả những ai đang cố gắng chia sẻ theo đúng cách thức. Bởi vì trong Đức Giêsu Kitô, một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã xuống thế để đích thân chia sẻ sự khốn cùng của con người. Thiên Chúa cũng có ở trong những nỗ lực khác nhau để biến đổi trái đất đã bị tàn phá thành như thụ tạo ban đầu và tái sinh các môi trường có thể. Quan điểm Kitô giáo về con người không xác định giá trị của con người nằm ở tổng số lượng hàng hóa được con người sản xuất ra và tiêu thụ. Và như vậy, cách nhìn đó có thể khuyến khích những cuộc trao đổi mang tính khiêm nhường, công bằng và có trách nhiệm với nhau. Hơn nữa, giáo hội là một đối tác toàn cầu lâu đời nhất, nên có khả năng thúc đẩy trách nhiệm trên toàn thế giới một cách đặc biệt. Vì chỉ có trách nhiệm mới xoay ngược tình thế để cứu vãn cuộc khủng hoảng sinh thái. Đức Giáo hoàng Bê-tô thứ 16, ngày 6 tháng 8 năm 2008, Ngài dạy rằng, các lãng phí, các thụ tạo, bắt đầu khi chúng ta không còn công nhận bất cứ đòi hỏi nào khác ngoài đòi hỏi của riêng ta, và ta chỉ thấy mình mà thôi. Việc lãng phí này bắt đầu khi ta không còn khái niệm nào về sự sống sau cái chết. Khi mà chúng ta cho rằng mình phải nắm giữ mọi thứ và sở hữu sự sống càng nhiều càng tốt trong cuộc đời này, nơi chúng ta cho rằng mình phải chiếm hữu mọi thứ có thể. Và như vậy chúng ta ích kỷ, chỉ nghĩ về mình, thì dĩ nhiên là chúng ta sử dụng tối đa mọi cái năng lượng mà Chúa ban cho, mọi nguồn tài nguyên mà Chúa ban cho, chỉ cho riêng mình, chứ không nghĩ tới thế hệ tương lai và những người đang hiện diện trên toàn thế giới. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ trong bài diễn văn năm 1976, Jimmy Carter đã từng nói, chúng ta phải đối diện với viễn cảnh thay đổi lối sống cơ bản của mình. Sự thay đổi này hoặc sẽ do chúng ta chủ động thực hiện theo sáng kiến của mình một cách hợp lý và có hoạch định, hoặc chúng ta bị buộc phải thay đổi do những rối loạn và đau khổ xảy ra cho chúng ta theo những quy luật không mũi lòng của thiên nhiên. Chúng ta đang đối diện với một thiên nhiên bị thay đổi mà do cái tác động của con người dùng bừa bãi thiên nhiên, thì dĩ nhiên là mang cái trách nhiệm, và dĩ nhiên thiên nhiên nó sẽ trả lời cho chúng ta. Bao nhiêu cái điều tốt lành Thiên Chúa làm cho nhân loại hàng bao nhiêu triệu năm rồi, nhưng mà chỉ trong một thế kỷ, con người đang phá hoại lần cái môi trường sống của mình. Đó là trách nhiệm của con người. Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài nói, lạy Thiên Chúa tình yêu, xin chỉ cho chúng con thấy vị trí của mình trong thế giới này. Xin soi sáng những người nắm giữ quyền lực và tiền của để họ tránh được tội vô cảm, để họ yêu mến công ích, nâng đỡ người yếu đuối và chăm sóc thế giới chúng con đang sống đây. Hãy cầu nguyện cho những người đang lãnh đạo thế giới, những người có quyền lực và có tiền của, biết sử dụng đúng theo ý của Chúa, biết quan tâm tới người khác, biết nghĩ tới công ích, nâng đỡ người yếu đuối và chăm sóc cái thế giới này. Đó là lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Francisco ngay trong thời đại của chúng ta. Và chúng ta đọc một số văn kiện quan trọng của giáo hội nói về môi trường. Đức Giáo hoàng Phaolô đệ nhị trong Evangelium Vitae số 42 năm 1995, Ngài nói, trách nhiệm đối với thụ tạo là môi trường. vì được kêu gọi để canh tác và chăm lo cho khu vườn thế giới. Sách Sáng Thế chương 2 câu 15. Con người có trách nhiệm đặc biệt với môi trường trong đó họ sinh sống, với những thụ tạo mà Thiên Chúa đã sắp đặt để phục vụ phẩm giá, cá vị cũng như sự sống của con người. Không phải chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai. Đó là vấn đề sinh thái. Từ việc bảo tồn các nơi ở tự nhiên của mọi loài động vật và nhiều hình thái sự sống khác, cho đến sinh thái của con người nói riêng. Điều tìm thấy trong đoạn Kinh Thánh này, đường hướng rõ ràng và mạnh mẽ, mang tính đạo đức, dẫn đến một giải pháp tôn trọng điều thiện hảo lớn lao, nhất là sự sống, mọi sự sống. Thực ra quyền bá chủ mà Đấng tạo hóa ban cho con người không phải là một quyền tuyệt đối, và người ta cũng không thể nói đến một thứ tự do sử dụng hay lạm dụng, hoặc sắp đặt mọi thứ theo như mình muốn. Giới hạn mà Thiên Chúa đặt ra ngay từ đầu và được diễn tả tượng trưng bằng việc cấm ăn trái cây. Sách Sáng Thế chương 2 câu 16 đến câu 17. Giới hạn đó cho thấy rõ rằng trong thế giới tự nhiên, chúng ta không phải chỉ tuân phục các quy luật sinh học mà còn phải chấp nhận các quy luật luân lý nữa. Những quy luật không thể vi phạm cách vô tội vạ. Và trong Sứ điệp Hòa bình, tìm các chiến lược chung, năm 2010, Đức Giáo hoàng Bê-tô thứ 16, Ngài nói, chắc chắn rằng một trong những vấn đề chính mà cộng đồng quốc tế cần giải quyết là vấn đề nguồn năng lượng, và việc triển khai những chiến lược phối hợp và bền vững để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của thế hệ tương lai và hiện tại. Điều đó có nghĩa là các xã hội tiên tiến về kỹ thuật cần tỏ ra sẵn sàng cổ vũ những lối sống lành mạnh hơn, trong khi giảm mức tiêu thụ năng lượng của họ và cải thiện hiệu quả việc sử dụng năng lượng đó. Đồng thời, cần khích lệ việc nghiên cứu và khai thác các dạng năng lượng ít ảnh hưởng hơn tới môi trường, và cần tái phân phối các nguồn năng lượng trên trái đất để các nước thiếu những nguồn năng lượng này cũng có thể tiếp cận được. Có rất nhiều cái nguồn năng lượng từ dầu hỏa, người ta tính có thể xài tới 100 năm nữa thì nó cạn nguồn. Rồi còn bao nhiêu những nguồn năng lượng từ uranium, từ những cái chất mà người ta thường sử dụng như than đá hoặc những cái chất liệu khác, và nhất là nguồn năng lượng mặt trời. Có nhiều cái để chúng ta biết dùng mà không làm cho cái trái đất nó cạn kiệt cái nguồn năng lượng, mà phải biết bảo vệ nó, biết sử dụng một cách tiết kiệm chứ không quá bừa bãi. Rồi cuối cùng thế hệ tương lai bị khủng hoảng vì không còn nguồn năng lượng nào có thể phục vụ cho đời sống tương lai, thì tất cả cái nền văn minh đang bị chúng ta xây dựng nó lại không có tương lai và nó bị sụp đổ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ngày 15 tháng 6 năm 2001 nói về việc biến đổi khí hậu toàn cầu, kêu gọi đối thoại, khôn ngoan và công ích. Thách thức của việc biến đổi khí hậu, suy cho cùng, việc biến đổi khí hậu toàn cầu không phải là về lý thuyết, kinh tế hoặc các diễn đàn chính trị, cũng không phải là về lợi thế đảng phái hay áp lực của nhóm lợi ích. Nó liên quan đến tương lai của thế giới vạn vật được Thiên Chúa tạo dựng và đến cả một gia đình nhân loại. Nó liên quan đến việc bảo vệ môi trường sống của con người và môi trường thiên nhiên. Đó là về con người chúng ta quản lý thế giới thụ tạo của Thiên Chúa và trách nhiệm của chúng ta đối với những thế hệ mai sau. Với những suy tư này, chúng tôi tìm cách đưa ra một lời cảnh báo và lời kêu gọi đối thoại chân thành khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia khác phải đối mặt với những quyết định về cách tốt nhất để đối phó với những thách thức của việc biến đổi khí hậu toàn cầu. cuộc đối thoại và việc đối phó của chúng ta trước những thách thức biến đổi khí hậu phải bắt rễ trong đức khôn ngoan. Trong khi vẫn còn một vài điểm chưa chắc chắn, hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng một điều gì đó quan trọng đang xảy ra cho bầu khí quyển. Hành vi và hoạt động của con người, theo những phát hiện gần đây nhất của các cơ quan khoa học quốc tế có trách nhiệm đánh giá sự biến đổi khí hậu, đang góp phần vào sự ấm lên của khí hậu trái đất. Mặc dù người ta tiếp tục tranh luận về mức độ và tác động của sự ấm lên này, nhưng việc trái đất ấm lên có thể là khá nghiêm trọng. Do đó, dường như thái độ khôn ngoan không chỉ là tiếp tục nghiên cứu và theo dõi hiện tượng này, nhưng còn thực hiện vào lúc này các bước nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể có trong tương lai. Và mọi cái phải nhìn thấy trước để đưa tới một cái đời sống tốt hơn cho thế hệ tương lai, chứ không phải là chỉ dừng lại ở đây. Chúng ta ý thức Evangelium Vitae, nhân loại lâm nguy, ngày 5 tháng 6 năm 2013, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói trong bài phát biểu buổi triều yết. Việc canh tác và bảo vệ trái đất nghĩa là gì? Động từ canh tác nhắc tôi nhớ đến việc chăm sóc mà một người nông dân cần thực hiện để bảo đảm rằng đất của ông sẽ sản xuất được và sản phẩm của ông sẽ được chia sẻ. Biết bao nhiêu sự quan tâm, nhiệt tình và cống hiến lớn lao phải bỏ ra. Canh tác và chăm sóc vạn vật, nghĩa là làm cho thế giới gia tăng trách nhiệm, biến đổi thế giới để nó có thể thành một khu vườn, một nơi có thể ở cho tất cả chúng ta. Thay vào đó, chúng ta thường bị lôi kéo bởi niềm kiêu hãnh muốn thống trị, chiếm hữu, điều khiển và khai thác. Chúng ta không bảo tồn trái đất, chúng ta không tôn trọng nó, chúng ta không coi nó như một món quà được tự nguyện tặng ban để chăm sóc. Tuy nhiên, canh tác và chăm sóc không chỉ kéo theo mối quan hệ giữa chúng ta và môi trường, giữa con người và vạn vật. Chúng còn liên quan đến các mối quan hệ giữa con người với nhau. Và trong thông điệp Evangelium Vitae số 43 năm 1995, Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài nói về vấn đề cộng tác với đấng tạo hóa. Hệ gen của con người được khắc ghi trong chính bản chất sinh học của thế hệ, với lời khẳng định rằng đôi vợ chồng trong tư cách làm cha mẹ cộng tác với Thiên Chúa tạo hóa trong việc mang thai và sinh hạ một người con mới. Chúng ta không chỉ đang nói thuần túy đến các quy luật sinh học. Thay vào đó, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng chính Thiên Chúa hiện diện nơi cương vị làm cha mẹ hoàn toàn khác với sự hiện diện của Ngài trong tất cả những trường hợp tạo dựng khác trên mặt đất. Thật vậy, chỉ Thiên Chúa là nguồn gốc của hình ảnh giống như Ngài, đặc trưng nơi con người, hình ảnh mà con người đã đón nhận như thế từ thời tạo dựng. Sinh sản con cái là việc tiếp nối công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nên từ việc sinh sản con cái để tiếp nối công việc tạo dựng của Chúa, để thống trị cái thế giới này, phục vụ cho sự sống con người, thì chúng ta cũng biết bảo vệ cái môi trường Chúa ban cho để phục vụ sự sống con người, chứ không có làm cho sa mạc hóa nó, hoặc là làm cho trái đất nó tạo nên những cái rắc rối. Và bao nhiêu là thiên tai, rồi bao nhiêu cái nguồn về năng lượng nó cạn kiệt, nó hết đi, thì thế hệ tương lai gặp đủ thứ cái đau thương, làm sao có thể tiếp tục sống ở trên trần gian được. Và những thế hệ tương lai, nếu chúng ta xài quá mức mà không có nghĩ tới cái hậu quả của nó, thì chúng ta sẽ để lại cho thế hệ tương lai một cái khủng hoảng về môi sinh. Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta sẽ học tiếp phần 11, sống trong tự do, không bạo lực. tức là tạo hòa bình. Những câu hỏi từ số 270 đến 304.
Vâng, bắt đầu với câu hỏi số 270. Tại sao chúng ta cần Thiên Chúa nếu chúng ta muốn hòa bình?
Hòa bình trước tiên là thuộc tính của Thiên Chúa trước khi là một nhiệm vụ cho con người chúng ta. Bất cứ ai cố gắng để mang lại hòa bình mà không có Thiên Chúa, thì hẳn đang quên rằng chúng ta không còn sống trong thiên đường nữa, nhưng đều là tội nhân. Việc chúng ta thiếu hòa bình trên trái đất là một dấu hiệu cho thấy sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại đã tan rã. Lịch sử loài người đã ghi dấu ấn của bạo lực, chia rẽ và đổ máu. Mọi người khao khát sự bình an mà họ đã đánh mất vì phạm tội. Khi khao khát như vậy, họ đang âm thầm khao khát cả Thiên Chúa nữa. Chúng ta biết là nhân loại chúng ta suốt dòng lịch sử là chiến tranh. Chiến tranh tiêu diệt lẫn nhau từ con người với con người, Cain với Abel, rồi chiến tranh giữa bộ tộc này với bộ tộc kia, nước này với nước nọ, và bao nhiêu dân tộc hầu như bị xóa sổ trên địa cầu. Đó là một sự dữ mà nhân loại khi không nhận ra Thiên Chúa là cha, thì không nhận ra nhau là anh chị em. Cho nên sâu xé với nhau. Vì vậy, nếu xây dựng một cái nền hòa bình không có Thiên Chúa, thì chính mình đang bước vào ở trong cái lãnh vực là một tội nhân, chứ không phải là thiên đường nữa. Và biết bao nhiêu cái bạo lực, sự chia rẽ, đổ máu mà nhân loại đã trải qua suốt mấy ngàn năm lịch sử. Trong lòng người vẫn luôn luôn khao khát sự bình an, khao khát được sống hạnh phúc. Làm sao có hạnh phúc được nếu một thế giới đầy chiến tranh, đầy hận thù và mạng sống luôn luôn bị đe dọa, thì làm sao có hạnh phúc được? Cho nên, nơi mỗi người chúng ta vẫn khát khao sự bình an đích thực, mà họ đang âm thầm khao khát cả Thiên Chúa đấng ban bình an. Trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 27, Chúa Giêsu nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Bình an đích thực của Chúa Kitô, không theo lối của trần gian, mà bình an đây là sự hiện diện đích thực của Chúa, và mọi người nhận ra nhau là anh chị em, con của người cha chung trên trời, để sống đúng cái tình của một người con với cha trên trời, cái tình của anh chị em với nhau, thì mới có cái hòa bình đích thực cho nhân loại được. Lời cầu nguyện trên một tấm thiệp in năm 1913. Lạy Chúa, xin hãy biến con thành dụng cụ bình an của Chúa. Nơi nào có oán thù, xin cho con gieo rắc tình yêu. Nơi nào có tổn thương, xin cho con gieo mầm tha thứ. Nơi nào có ngờ vực, xin cho con củng cố niềm tin. Nơi nào có nản lòng, xin cho con gieo niềm hy vọng. Nơi nào có bóng tối, xin cho con khơi nguồn ánh sáng. Nơi nào có buồn sầu, xin cho con gieo rắc niềm vui. Khi mọi người theo Chúa Giêsu thì sẽ đến để phục vụ, đến để trao ban, để làm gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình. Cho nên mới nỗ lực để gieo mầm tha thứ, không còn thù hận với nhau. Nỗ lực để đem niềm hy vọng cho những người đang nản chí thất vọng. Và những người đang buồn sầu thì mang niềm vui cho họ. Cho nên tin mừng của Chúa là một tin vui cho mọi thời đại. Khi có Chúa Giêsu hiện diện ở với chúng ta, đó là hạnh phúc của chúng ta.
Câu hỏi 271 là: Chúa Giêsu phải làm gì cho hòa bình?
Đức Giêsu Kitô là hòa bình của chúng ta, Ê-phê-sô chương 2 câu 14. Các tiên tri Cựu Ước đã tiên đoán rằng ngày nào đó một đấng Messiah hùng mạnh, tiếng Hebrew gọi là đấng được sức dầu, tiếng Hy Lạp gọi là Đức Kitô sẽ đến, hay là đấng Messiah. Đức Kitô này sẽ mang lại thời đại của hòa bình được chờ đợi từ lâu, đem lại một thế giới mới, trong đó sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, Isaiah chương 11 câu 6. Đấng Messiah sẽ là hoàng tử hòa bình, Isaiah chương 9 câu 6. Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu chính là dấu hiệu vĩ đại này và là sự khởi đầu của một thế giới mới. Người là đấng xây dựng hòa bình căn bản nhất bằng cách giải phóng con người chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Người đã diệt tận gốc mọi bất hòa qua cái chết trên thập giá của mình. Đức Giêsu Kitô đã hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và cũng phá bỏ bức tường thù địch chia rẽ các dân tộc. Ê-phê-sô chương 2 câu 14 đến câu 16. Cho nên Chúa Giêsu, Ngài mang cái hòa bình đích thực cho nhân loại. Chính Đức Kitô là hòa bình của chúng ta. Và trên thập giá, Ngài đã triệt tiêu cái sự hận thù, là tha thứ vô điều kiện. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, bình an trên trái đất cũng đến theo. Vì người rời thế gian, khi người rời thế gian, người đã để lại bình an của mình. Sách Kho tàng quý giá cho giới trẻ là trích lại đoạn Kinh Thánh Gioan chương 14 câu hôm 7. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Trong thư thứ hai Côrintô chương 5 câu 20. Trước những nguy cơ mà nhân loại đang trải qua trong thời đại chúng ta, tất cả mọi người công giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có bổn phận loan báo và thể hiện ngày càng đầy đủ hơn tin mừng hòa bình và chứng tỏ rằng việc nhìn nhận sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết và cần thiết để củng cố sự thật về hòa bình. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2006, Ngài đã công bố về công việc của mọi người công giáo ở khắp mọi nơi đều có bổn phận loan báo và thể hiện mỗi ngày đầy đủ hơn về tin mừng hòa bình cho mọi người. Chứng tỏ rằng việc nhìn nhận sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa là điều kiện cần thiết, tiên quyết và cần thiết để củng cố sự thật về hòa bình. Vì khi nhận ra nhau là con của người cha chung trên trời, thì mọi người mới yêu thương nhau như anh chị em, muốn làm đẹp lòng cha của mình. Cho nên cái gì là tội lỗi thì làm cho chúng ta bị khốn khổ trong tội lỗi của mình và bao nhiêu sự dữ nó xảy ra.
Đây là câu hỏi số 272. Thưa, tại sao các Kitô hữu phải loan truyền hòa bình?
Đức Giêsu Kitô đã thiết lập hòa bình giữa trời với đất và mở tất cả các cửa dẫn vào cuộc sống hòa giải và niềm vui nội tâm. Nhưng hòa bình của người không tự lan truyền. Con người có tự do để chấp nhận đề nghị hòa giải của Thiên Chúa trong đức tin hay là bác bỏ đề nghị đó trong hoài nghi. Để làm được quyết định của mình, người ta trước hết phải được nghe nói rằng trong Thiên Chúa, hòa bình có thể thực hiện được, cả trong cuộc sống cá nhân của họ, cũng như giữa các nhóm và các nước thù địch. Họ có thể học biết về điều này nếu họ gặp những người đã được hòa giải, những người không đánh lại, không trả thù, không sử dụng bạo lực. Chia sẻ tin mừng bình an bằng lời nói và việc làm sẽ tạo ra các khởi đầu của hòa bình ngày càng đích thực hơn. Cho nên Chúa Giêsu đã hứa ban cái bình an đích thực của Ngài. Chúng ta biết sống, biết chia sẻ cái bình an đích thực, không còn thù hận, không còn sử dụng bạo lực với nhau, nhưng bằng lời nói, bằng việc làm, cố gắng để bắt đầu một đời sống hòa bình thực sự ở trong lòng của con người, giữa mọi người với nhau, giữa nhóm này với nhóm nọ, để tất cả chúng ta đều thực sự là con của người cha chung trên trời. Hòa bình không phải là vắng bóng xung đột. Hòa bình là khả năng giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Ronald Reagan, Tổng thống Mỹ, mất năm 2004. Và chúng ta biết hòa bình là một cái khả năng mà Chúa ban cho nhân loại để khi nhìn nhận sự thật, biết ngồi lại nỗ lực đem lại cái hòa bình đích thực cho nhau, chứ không phải chỉ nghĩ ra những cách để chống đối nhau, giết chết nhau. Những con đường đó chúng ta không thể tiếp tục bị xa lầy và đi trong cái sự khốn cùng của chiến tranh hận thù nữa.
Đây là câu hỏi số 273. Có phải chỉ các Kitô hữu mới có sứ mạng hòa bình không?
Hòa bình là một giá trị mà mọi người đều nhìn nhận và là một bổn phận phải có đối với mọi người. Không ai có thể được miễn trừ trách nhiệm tìm kiếm hòa bình. Hơn nữa, hòa bình là một thiện ích mong manh như giá trị của nó. Ngày qua ngày, hòa bình cần phải được xây dựng lại. Hòa bình chỉ có thể kéo dài nếu cả người Kitô hữu và người ngoài Kitô giáo đều nhận ra rằng tất cả đều có trách nhiệm về cuộc sống chung trong hòa bình, trong hòa giải, công lý và thiện chí của nhau. Bất cứ khi nào bạn chia sẻ tình yêu với người khác, bạn sẽ nhận thấy bình an đến với bạn và đến với họ. Teresa Calcutta. Không có an bình trên thế giới nếu không có an bình giữa các dân tộc. Không có an bình giữa các dân tộc nếu không có an bình trong gia đình. Không có gia đình trong gia đình. Không có an bình trong gia đình nếu không có an bình trong tôi. Tôi có an bình trong tôi nếu không có an bình với Thiên Chúa. Không có an bình trong tôi nếu không có an bình với Thiên Chúa. Tục ngữ. Và phúc âm dạy, phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 9. Đó là những câu kinh thánh để chúng ta biết là Chúa để lại cái hòa bình thực sự cho chúng ta, những kẻ tin vào Ngài, những kẻ trao cho Ngài tất cả cái hạnh phúc của mình để mình sống và hạnh phúc và bình an thực sự. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, rất bình thường. Điều đó luôn luôn xảy ra, nhưng lời khuyên của tôi là không bao giờ để đến hết ngày mà không làm hòa trước. Đó là lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 1995 tại Manila, Ngài dạy rằng thanh niên là nguồn hy vọng cho tương lai. Vận mệnh lịch sử của các con là xây dựng một nền văn minh của tình yêu, của tình huynh đệ và tình liên đới. Làm sao mọi người đi theo cái nền văn minh tình yêu và sự sống, chứ không phải là nền văn minh của sự chết, chỉ cổ võ về trí dục, thể dục, mà không có đức dục ở học đường. Thì đó là một cái nguy hiểm cho thời đại của chúng ta.
Câu hỏi số 274. Các Kitô hữu kiến tạo hòa bình bằng cách nào?
Hòa bình không bắt đầu trong các chiến hào hoặc quanh bàn hiệp ước. Hòa bình đến từ trên cao, lại luôn luôn bắt đầu trong tâm hồn của một cá nhân con người. Từ nơi đó, hòa bình lan rộng. Người Kitô hữu tìm thấy bình an trong bản thân và với chính mình qua việc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Các bí tích cũng quan trọng, đặc biệt bí tích hòa giải là bí tích thật sự của bình an. Ta còn đạt được bình an nội tâm khi ta đi bước trước để gặp người lân cận trong tình bác ái đích thực, để có thể sống với nhau trong hòa bình. Các Kitô hữu biết không có phương pháp nào hiệu quả hơn là luôn luôn sẵn sàng tha thứ và hòa giải. ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Luca chương 6 câu 29. Bình an của bạn sẽ tỏa sáng trong gia đình, trong vòng bè bạn và trong toàn thể xã hội. Cho nên hòa bình đích thực là từ Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã từng nói: Ta để lại bình an cho các con. Bình an của Thầy ban tặng không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng và thực sự thế gian có bình an thực sự không? Vì bình an bắt đầu từ trong tâm hồn. Khi con người làm đúng với lương tâm của mình, thì tâm hồn mình nhận được sự bình an. Khi chúng ta phục vụ, đến để phục vụ, đến để mang cái gì tốt hơn cho những người chung quanh mình, chứ không phải để ích kỷ, để bóc lột, để gây đau khổ cho người khác, thì tâm hồn mình không có bình an đâu. Vì vậy, nếu từ nơi con người không có bình an, thì làm sao có thể kiến tạo hòa bình cho những người chung quanh mình được?
Câu hỏi 275. Vậy hòa bình là gì?
Nhiều người nói rằng hòa bình là sự vắng bóng chiến tranh. Những người khác nghĩ rằng hòa bình là một trạng thái cân bằng ổn định giữa các thế lực thù địch. Tuy nhiên, các định nghĩa trên này còn thiếu sót. Hòa bình là trạng thái yên tĩnh trong trật tự và sâu xa hơn là hạnh phúc trong trật tự tốt đẹp của Thiên Chúa. Đây lại là loại hòa bình mà chúng ta hướng đến. Ta phải đi trên con đường hòa bình khi làm việc trong công lý và tình yêu để hướng dẫn một người thế giới được sắp xếp theo thánh ý Thiên Chúa. Hơn nữa, ta sát cánh cùng mọi người, những con người chân thành và trung thực, để tìm kiếm chân lý, chăm lo hạnh phúc và sự an toàn của đồng loại trong công lý và yêu thương họ một cách rộng lượng. Đồng thời, ta cũng hoạt động theo kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa khi ta tăng thăng tiến các quyền của mọi người và bảo vệ quyền lợi của từng cá nhân. Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ sáu dạy: Hòa bình không đơn giản chỉ là vắng bóng chiến tranh, chỉ dựa trên một thế lực quân bình bấp bênh giữa các thế lực. Hòa bình được xây dựng ngày nay sang ngày khác bằng những nỗ lực tới sự kết hợp, sự thiết lập một trật tự như Thiên Chúa muốn với một mình, tức là hoàn hảo hơn về công lý giữa những con người. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Lục nói số 86 và Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong Dominum Est Vivi Fi Cante, Ngài kết luận: Vì con đường hòa bình chung cuộc thông qua tình yêu và tìm cách tạo nên nền văn minh tình yêu, nên giáo hội hướng mắt vào Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu của Thiên Chúa, và Đấng là tình yêu của Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Bất chấp những nguy hiểm ngày càng tăng, giáo hội không ngừng tín thác vào Ngài, không ngừng kêu xin Ngài và phục vụ hòa bình của con người trên trái đất. Thánh Giáo Hoàng John Paul II trong Dominum Est Vivificatem số kết luận.
Câu hỏi số 276. Trong cam kết gìn giữ hòa bình của mình, giáo hội bắt đầu từ đâu ạ?
Đề nghị hòa bình của giáo hội nối kết với bình an của Đức Kitô và khác với các chiến lược thông thường để giải quyết xung đột. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian ban tặng. Gioan chương 14 câu 27. Hòa bình của Đức Kitô là tình yêu đã dẫn người tới thập giá. Vì người là phải mang những vết thương mà anh em đã lãnh nhận. Thư Phêrô chương 2 câu 24. Giáo hội sống bằng đức tin này trong tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho mỗi người, từ niềm vui vào tin mừng. từ niềm tin vào tình yêu này của Thiên Chúa, niềm tin vào đấng bất diệt. Niềm tin mang đến sự giải thoát. Từ niềm tin vào tình yêu này của Thiên Chúa, niềm tin mang ý nghĩa, mang đến sự giải thoát, phát xuất một phương cách mới để tiếp cận những người khác, dù đó là một cá nhân hoặc toàn bộ dân tộc hay một xã hội nào đó. Bất cứ nơi nào có người Kitô hữu, ở đó phải có hòa bình. Đó là lời trong giáo lý Ducat dạy chúng ta phải nỗ lực để xây dựng một cái thế giới có hòa bình thực sự, mà có Thiên Chúa là cha chung của mọi người. Chứ nếu không, thì chỉ là những nhóm người mà gây chia rẽ lẫn nhau và tạo nên những sự ly khai không cần thiết, hoặc là một thế giới mà chiến tranh hận thù liên tục, thì làm gì có bình an và hạnh phúc thực sự được. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Gioan chương 14, câu 27. Giáo hội có một nghĩa vụ vô điều kiện đối với các nạn nhân của bất kỳ tầng lớp xã hội nào, ngay cả khi họ không thuộc về một cộng đồng tôn giáo nào.
Và đây là câu hỏi số 277. Tha thứ là gì?
Người ta có thể gây ra cho người khác những điều khủng khiếp, làm họ mất ảnh hưởng xã hội, nói dối họ và phản bội họ, thay vì trở nên cay độc về một chuyện gì đó mà người ta không thể loại trừ. Các Kitô hữu có một lựa chọn khác để xây dựng hòa bình và đạt được hòa bình nội tâm, đó là sự tha thứ. Sự tha thứ không làm nhẹ đi tính cách nghiêm trọng của tội ác đã xảy ra và không thể hủy bỏ được điều đã xảy ra. Sự tha thứ có nghĩa là Thiên Chúa vào cuộc. Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Thánh Vịnh 103 câu 3. Khi có Thiên Chúa hậu thuẫn, người ta có sức mạnh để tha thứ và thậm chí làm những khởi đầu mới mà có thể nuôi dưỡng nhưng không thể nào thực hiện được về mặt con người. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cha mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên những người công chính cũng như kẻ bất lương. Matthew chương 5 câu 43 đến 45.
Câu hỏi số 278. Thưa, vậy giáo hội làm gì cho hòa bình?
Trước bất kỳ hoạt động bên ngoài nào, giáo hội cầu nguyện cho hòa bình. Kitô hữu tin rằng lời cầu nguyện có sức mạnh thay đổi thế giới. Hơn nữa, cầu nguyện là một nguồn sức mạnh quan trọng trong những nỗ lực xây dựng hòa bình của Kitô hữu. Trong khi công bố tin mừng, giáo hội không ngừng kêu gọi hòa bình và đòi buộc các tín hữu hoạt động vì hòa bình. Ngày 1 tháng Giêng hàng năm, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, giáo hội cử hành Ngày Hòa bình Thế giới và giáo hội nỗ lực tạo ra bầu khí hòa bình và yêu thương tại các sự kiện do giáo hội tổ chức như Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Giáo hội muốn qua đó biểu lộ rằng giáo hội tin vào một nền văn minh tình yêu và hòa bình. Nền văn minh này không chỉ chính đáng về mặt lý thuyết, nhưng còn có thể thực hiện được trong thực tế. Khi các Kitô hữu sống theo tin mừng, họ là phong trào hòa bình lớn nhất trên thế giới. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Ngài dạy trong phụng vụ của giáo hội, trong lời kinh của giáo hội, trong cộng đồng sống động của các tín hữu, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, và qua đó chúng ta học biết cách nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống hàng ngày của ta. Ngài đã yêu chúng ta trước và Ngài còn tiếp tục yêu thương như thế. Do đó cả chúng ta nữa, chúng ta cũng có thể đáp lại Ngài bằng tình yêu của mình. Và khi mà đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa, mà cụ thể đáp trả tình yêu của Chúa là yêu thương nhau, là làm những gì tốt nhất cho nhau. Cho nên không có thể chiến tranh hận thù, giết chóc người khác. Lời cầu nguyện lớn nhất của con người không phải là xin chiến thắng, mà là xin hòa bình. Lời của Tổng Thư ký thứ hai của Liên Hiệp Quốc, người đoạt giải Nobel Hòa Bình, là Das Hamascho. Theo kinh nghiệm của tôi, bất cứ khi nào người ta cố gắng sống tin mừng như Chúa Giêsu dạy chúng ta, thì tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mọi hung hăng, sợ hãi, buồn phiền đều nhường chỗ cho bình an và niềm vui. Vua Baldwin của nước Bỉ mất năm 1993.
Như vậy, câu hỏi số 279 là: Giáo hội làm thế nào để hành động về phương diện chính trị cho hòa bình?
Đặc biệt trong khoảng 180 nước, trong đó giáo hội có đại diện ngoại giao qua tòa thánh, giáo hội làm tất cả những gì có thể làm cho hòa bình và góp phần bảo vệ hòa bình. Giáo hội bảo vệ các quyền con người, ví dụ tự do tôn giáo hay bảo vệ sự sống của con người. Giáo hội kêu gọi giải trừ quân bị và khuyến khích phát triển kinh tế và xã hội, tạo cơ sở cho sự chung sống hòa bình trong xã hội. Tòa thánh cũng phải phái các nhà trung gian hòa giải đến các khu vực đang gặp khủng hoảng, hoặc làm cố vấn và làm trung gian đằng sau hậu trường trong các tình huống khủng hoảng. Ví dụ, Giáo hoàng John 23 làm trung gian giữa Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy và nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết và Đảng Cộng hòa Liên bang Nga Nikita Khrushchev trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1961, hoặc cộng đồng San Egidio làm trung gian đã đóng vai trò hàng đầu trong việc ký kết Hiệp ước Hòa bình năm 1992 cho Mozambique, kết thúc cuộc nội chiến ác liệt kéo dài suốt 16 năm. Tòa thánh, trong từ tiếng Latin là Sancta Sedes, tước hiệu của Giáo hội Công giáo, mà cá nhân Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma là đại diện tối cao, là một chủ thể phi chính phủ, có chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Tòa thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với các nhà nước và có đại diện tại các tổ chức phi chính phủ. Thánh Giáo hoàng John Paul II nhị, trong diễn văn trước ngoại giao đoàn ngày 10 tháng Giêng năm 2005, Ngài nói: Giáo hội Công giáo vì bản chất phổ quát của mình luôn trực tiếp dấn thân vào những mục tiêu lớn lao. Vì đó, những người nam và nữ ở thời đại chúng ta đấu tranh và hy vọng bằng sự hiện diện và mối bận tâm của mình về tương lai của những người nam và nữ ở khắp mọi nơi. Tòa thánh biết rằng mình có thể trông cậy vào sự phục vụ quan trọng của quý vị. Vì thật ra, sứ mạng của các nhà ngoại giao vượt xa các biên cương, nhằm giúp cho các dân tộc và các chính phủ đến với nhau trong ước muốn hợp tác hài hòa. Immanuel Kant, một nhà triết lý, nói về hòa bình vĩnh cửu năm 1795. Không có hiệp ước hòa bình nào có thể được coi là hiệu lực, mà lại có trong các điều khoản của nó những mầm móng cho một cuộc chiến tranh khác. Nó phải loại trừ tất cả mọi cái xung đột, mọi cái chiến tranh. Vì cái xung đột thì dĩ nhiên nó có những cái mâu thuẫn để đưa tới chiến tranh. Tất cả đều phải công bằng cho mọi người.
Câu hỏi số 280. Tòa thánh có liên lạc nào với các tổ chức quốc tế?
Tòa thánh là một quan sát viên thường trực trong các tổ chức quốc tế khác nhau, ví dụ như tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1964, tại Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc từ năm 1948, tại UNESCO từ năm 1951, tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và tại Hội đồng châu Âu. Khi Liên Hiệp Quốc cải tổ vào năm 2004, các nước thành viên đã trao cho Tòa Thánh nhiều quyền hơn trong Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh có thể tham gia vào các cuộc tranh luận tại phiên họp toàn thể Đại Hội đồng hàng năm và cũng có quyền phát biểu ở một chừng mực nào đó về những vấn đề Tòa Thánh quan tâm.
Câu hỏi 281. Tại sao Tòa Thánh chỉ đơn thuần là một quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc và không phải là thành viên đầy đủ?
Tòa Thánh tự mình cam kết trung lập về chính trị vô điều kiện. Tư cách thành viên đầy đủ sẽ bao hàm việc Tòa Thánh phải tham gia trực tiếp vào các vấn đề chính trị, quân sự và kinh tế. Trong nhiều cuộc bỏ phiếu biểu quyết chính trị, ví dụ liên quan đến các quyết định khó xử về tham gia chiến tranh, Tòa Thánh sẽ không phải bỏ phiếu. Hơn nữa, tư cách thành viên đầy đủ sẽ làm cho Tòa Thánh khó thực hiện được các công tác thiện chí về ngoại giao, ví dụ như làm trung gian hòa giải.
Câu hỏi 282 là, Tòa Thánh có là thành viên đầy đủ trong những tổ chức nào khác không?
Thưa có, Tòa Thánh thuộc về nhiều tổ chức với tư cách là thành viên đầy đủ như Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, Tổ chức Phòng chống vũ khí hóa học, Liên minh Viễn thông Quốc tế và Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn. Thông qua Liên Hiệp Quốc, các quốc gia thiết lập các mục tiêu chung dù ngay cả khi chúng không trùng khớp với toàn thể lợi ích chung của gia đình nhân loại, nhưng chắc chắn chúng cũng tiêu biểu cho phần cơ bản của công ích đó. Các nguyên tắc sáng lập của Tổ chức Liên Hiệp Quốc ước muốn hòa bình, tìm kiếm công lý, tôn trọng phẩm giá con người, sự hợp tác và nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, diễn tả các khát vọng chính đáng của tinh thần con người và hình thành những lý tưởng hậu thuẫn cho các mối quan hệ quốc tế. Lời dạy của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 8 tháng 4 2008, và Đức Giáo Hoàng Francisco năm 2014 ngài nói: nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình thúc đẩy tất cả mọi người thật sự mong muốn đối thoại và hòa giải. Không thể khuất phục bạo lực bằng bạo lực, mà chỉ chinh phục bạo lực bằng hòa bình.
Chúng ta bước vào câu hỏi 283. Giáo hội có lập trường nào về Liên Hiệp Quốc và Hiến chương Liên Hiệp Quốc?
Giáo hội Công giáo ủng hộ Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này được thành lập sau những kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và có nghĩa vụ ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong tương lai. Hiến chương Liên Hiệp Quốc về nguyên tắc cấm giải quyết những xung đột giữa các quốc gia bằng vũ lực, với hai trường hợp ngoại lệ: phòng vệ chính đáng trong trường hợp bị tấn công và thực hiện biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong khuôn khổ trách nhiệm duy trì hòa bình của Hội đồng Bảo an.
Câu hỏi 284. Vậy chiến tranh và bạo lực xảy ra như thế nào?
Nhiều cuộc chiến tranh xảy ra vì mối hận thù lâu dài giữa các dân tộc, vì những ý thức hệ hoặc vì lòng thèm khát quyền lực và giàu sang của cá nhân, hoặc giữa các nhóm người. Tuy nhiên, người ta cũng tìm đến chiến tranh và bạo lực do tuyệt vọng, ví dụ như khi họ không có tiếng nói chính trị, hoặc khi họ đang chịu cảnh nghèo đói, áp bức, hoặc các bất công khác. Khi một số ít người giàu có sống trên cảnh khốn cùng của nhiều người nghèo khổ, sự bất bình đẳng này thường dẫn đến việc bùng phát bạo lực. Chiến tranh là một vụ thảm sát giữa những người không biết nhau, vì lợi ích của những người biết nhau, nhưng không tàn sát nhau. Paul Valéry, mất năm 1945, là một nhà thơ người Pháp, đã nói một cách là mỉa mai như vậy, nghĩa là những người biết nhau thì họ thúc đẩy những người lính, mà những người lính này thì không có biết nhau, phải chiến đấu cho tới chết. Đó là những cái phi lý của chiến tranh. Bất cứ ai rao giảng chiến tranh đều là tay sai của quỷ dữ. Đó là tục ngữ. Tuyên bố của Hội đồng Hội thánh Tin lành Luther tại Đức năm 1989 nói rằng dù người Kitô hữu quyết định ra sao, hoặc theo con đường của chiến sĩ, hay theo con đường của người phản đối nhân danh lương tâm, thì cá nhân ấy không được cho rằng mình có một phẩm cách của người môn đệ Đức Kitô cao hơn người khác, hoặc chối bỏ một người nào đó không phải là Kitô hữu chỉ vì người đó có một lập trường khác mình. Không có thể nào cổ võ chiến tranh, vì đó là điều nghịch lại với lời dạy của Đức Kitô. Phúc cho ai biết xây dựng hòa bình.
Câu hỏi số 285. Giáo hội có thái độ nào đối với chiến tranh?
Chiến tranh là sự thất bại tồi tệ nhất và nghiêm trọng nhất của hòa bình. Do đó, giáo hội luôn luôn lên án sự tàn bạo của chiến tranh. Gaudium et Spes số 77 và sách giáo lý từ số 2307 cho tới 2317. Vì mọi cuộc chiến đều kéo theo những tai họa và những bất công, nên chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể một cách hữu lý để tránh chiến tranh. Sách giáo lý Công giáo số 2327. Tuy nhiên, bao lâu nguy cơ chiến tranh còn tồn tại, bao lâu thẩm quyền quốc tế chưa có đủ thế lực và sức mạnh, thì các chính phủ, sau khi đã dùng hết mọi phương thế ôn hòa, được phép sử dụng quyền tự vệ chính đáng. Gaudium et Spes số 79. Chiến tranh luôn luôn là một thất bại cho nhân loại. Thánh Giáo hoàng John Paul II nhị diễn từ trước ngoại giao đoàn ngày 13 tháng Giêng năm 2003. Ngài đã phá vấn đề chiến tranh.
Và đây là câu hỏi 286. Có những chiến lược phòng ngừa nào để tránh chiến tranh và bạo lực không?
Cuộc đấu tranh cho hòa bình không bao giờ chỉ bao gồm việc giải trừ quân bị hoặc việc loại trừ các tranh chấp bằng bạo lực. Bạo lực thường gây ra bởi những lời dối trá và bất công. Các cấu trúc bất công đem đi đem lại những bóc lột và đau khổ. Phản kháng bằng bạo lực là cách diễn tả của những ai không được tham gia và bị tước đoạt tự do. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa chiến tranh lâu dài khi các xã hội tự do được hình thành. Trong đó, các điều kiện công bằng trở nên phổ biến và mọi người đều có triển vọng phát triển. Viện trợ phát triển hợp lý cũng giúp tránh chiến tranh, để cho mọi người có một cái mức sống tối thiểu và tránh đi những cái uất ức vì sự bất công, thì dĩ nhiên đời sống nó sẽ đỡ hơn, tốt hơn. Phát triển là danh hiệu mới của hòa bình, lời của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Các cấu trúc tội lỗi và những tội do các cấu trúc ở trên gây ra cũng triệt để đi ngược lại hòa bình và phát triển. Bởi vì phát triển theo lời nói rất quen dùng trong thông điệp của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục là danh hiệu mới của hòa bình. Như vậy, sự liên đới mà chúng tôi đề nghị là con đường dẫn đến hòa bình và đồng thời cũng là con đường đi tới phát triển. Thánh Giáo hoàng John Paul II nhị, Ngài đã dạy như vậy. Lạy Chúa, xin ban cho con một thanh gươm tốt, nhưng đừng tạo ra cơ hội khiến con sử dụng nó. Đó là lời của một tục ngữ. Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh trước khi chiến tranh kết liễu nhân loại. John Kennedy, mất năm 1963, đã nghĩ tới việc phải chấm dứt chiến tranh. Nếu không thì chiến tranh sẽ tiêu diệt con người. Và chúng ta sẽ học tiếp câu số 287, phải làm gì nếu các tác nhân chính trị không thể duy trì được hòa bình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học giáo lý Ducat gồm có 23 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Mọi thắc mắc xin gửi về email radio lòng Chúa thương xót @gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Chỉ có duy một mình Chúa là phúc vinh không tàn lụa. Ngài là thanh lũy vững bền thiên thu con nương nhờ.
Dù có phong ba ngập lối, dù khó nguy gian kín trời, thì con vẫn không lo gì. Khi ở bên con có Ngài, vì ngoài Ngài ra con tìm đâu
thấy bình an,
tìm thấy bình an
nào có chi đâu,
chẳng chi ở
bên nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con đường. Chẳng chỉ lo bên nơi dưới dương trời.